นะภาคะบงอะทุอะทันนะกะโมนิณโมภะคะวะโตสัทธัจจานีคือวิปัสสุTrong giờ pháp thoại này thì chúng tôi nói về cái nhắc nhở Phật pháp để cho quý vị Phật tử nhớ lại, để chúng ta cùng nhau tu hành, sống một đời sống nó khỏe hơn, an lạc hơn, và hơn nữa thì chúng ta đủ cái khả năng, đủ nghị lực, đủ vốn liếng để bước ra luân hồi sanh tử. Thì trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi nói về cái chuyên đề là buông xả. Trong 12 nhân duyên đó, quý vị Phật tử học Phật pháp đó, thì đầu tiên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Để lục nhập rồi đó thì mới tới thủ, thủ rồi tới hữu, rồi mới có sanh lão bệnh tử. Thì như vậy thì trong kinh nói rằng thì nếu mà ngay chữ thủ mà mình cắt đứt được đó thì nó không còn, là không có hữu, là không có cái có, là không có sanh, không có già, là không có chết, là không có sanh trở lại. Thì như vậy đó là muốn bỏ cái, muốn cắt được cái thủ này đó. Thủ là gì à? Thủ là cái giữ à, chứ không phải là thủ vậy, mà thủ là nắm giữ, nghĩa là mình nắm, mình chấp. Cho nên là muốn cắt được cái này đó thì chỉ có cái buông, buông xả mới cắt được. Thì như vậy đó là Phật pháp có cái khả năng đó, nghĩa là giúp cho con người ta cảm thấy khỏe, giải thoát. Ví dụ như mình nắm thì mình mỏi, mình không nắm thì mình khỏe. Ví dụ như dù cho mình nắm cái vật đó nhẹ cách mấy đi nữa, nhưng mà nắm lâu thì nó cũng mỏi. Thì trong một cái buổi thuyết giảng, thuyết trình của một giảng viên, thì ông ta đưa một cái ly này lên đại chúng, hỏi là cái ly này nặng bao nhiêu. Thì do cái sự ước lượng và tính toán của sinh viên thì có người nói rằng cái ly này nặng khoảng nửa phao hoặc ít hơn. Thì biện luận một hồi thì vị giảng sư này mới nói rằng là cái ly này nặng bao nhiêu thì cũng phải tính theo thời gian. Ví dụ như bây giờ mình mới cầm lên đó thì Phật tử cảm giác nó rất là nhẹ, nhưng mà cầm một hồi đó thì nó rất là nặng. Ta nói đi đường xa bánh đa cũng nặng là vậy đó. Cho nên có nhiều mình ăn hết. Thì như vậy quý Phật tử thấy là cái gì mà mình cần giữ thì mình cảm thấy rất là nặng, mệt, mỏi. Cho nên vì vậy mình muốn khỏe chỉ là buông thôi. Là buông. Thời Phật còn tại thế đó thì có một ông Phạm Chí. Ông Phạm Chí này tu chứng ngũ thông. Ngũ thông nghĩa là có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, và có thêm một cái thông nữa, rồi mới đến đầu tận thông là cái thông thứ sáu. Thì những người mà tu tiên đó thì chỉ được có ngũ thông thôi, nhưng mà riêng ông Phạm Chí này tu đắc được ngũ thông và thuyết pháp rất là hay. Thuyết pháp đến độ mà trời Đế Thích xuống mà nghe nữa. Ví dụ như bây giờ mình thuyết pháp, đầu tiên là 10 người thuyết pháp, hồi còn 8 người, xong buổi giảng còn 5 người thôi. Nghĩa là nghe pháp hồi là chán, người ta bỏ đi. Nhưng mà đó là ông Phạm Chí này thuyết pháp mà chư thiên phải xuống để mà nghe pháp. Trong chư thiên á thì có vị trời Đế Thích, nghĩa là vua trời thứ 33 đó, xuống nghe pháp. Xong cái buổi thuyết pháp rồi đó thì mọi người đều là tung hô vỗ tay và tán thán, và ông Phạm Chí này thuyết pháp quá sức giỏi, quá sức hay. Nhưng mà riêng Đế Thích đó, thì ngồi khóc. Thì vị phạm chí này rất lạ, tại sao mọi người đều tán thán tôi, còn riêng ông lại khóc, như vậy ông chê tôi ở cái chỗ nào? Thì Đế Thích mới bảo đó, là ta đó là rất là kính nể cái chuyện thuyết pháp của ngài, thuyết pháp rất hay. Nhưng mà ta khóc đây á, là ta biết được cái mạng căn của ông chỉ còn 7 ngày mà thôi. Thì cái lời nói của Đế Thích á, là khiến cho ông Phạm Chí tay chân rụng rời hết. Thì dù cho tài giỏi cách mấy, dù cho có thần thông, nhưng mà đối trước cái sanh tử vẫn chưa làm chủ được. Ví dụ như bây giờ Phật tử nghe ai nói mình, hay là bây giờ cái người thường nói thì mình không tin đâu. Ví dụ như có ông trời nào xuống nói mình còn 7 ngày nữa mình tiêu, thì là bắt đầu là mình run mình sợ rồi. Tại vì mình biết là ông nói không có sai. Còn người bình thường đoán là có trúng có chặt. Thì khi mà nghe đến cái chuyện mà còn 7 ngày nữa chết mà mình cảm giác mình sợ đó, là biết rằng là mình chưa giải thoát sanh tử, là mình vẫn còn sợ chết. Và mình tu là phải dứt được sanh tử, mà bây giờ đối với sanh tử mình còn sợ, bây giờ tu mình chưa tới nơi rồi. Ông Phạm Chí biết được điều đó thì mới cầu xin Đế Thích là tìm cái cách nào để cho ông khỏi chết. Thì đây là hình ảnh tham sống. Thì ngài Đế Thích mới nói rằng đó là riêng bản thân ta đó thì không có khả năng đó, nghĩa là không có khả năng cho ông hết chết. Nhưng mà hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, ông đến đó thì sẽ được Phật khai thị và chỉ một cái phương pháp cho ông khỏi chết. Thì ông Phạm Chí này nghe rất mừng, rất vui, và mới dựng thần thông của mình là bay đến Tịnh Xá Kỳ Viên. Thì trong lúc mà đang bay đó thì ông nhìn xuống ở dưới ruộng đó, thì có hai cây ngô đồng đang chỗ bông rất là đẹp. Ông ta đáp xuống, bẻ hai cây ngô đồng và bay thẳng đến Tịnh Xá Kỳ Viên và đáp xuống, hào quang rực rỡ. Thì khi thấy Đức Thế Tôn thì ông ta mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vừa đảnh lễ chưa hỏi gì hết thì Đức Thế Tôn kêu buông, thì ông ta bất giác buông một cây ngô đồng xuống. Thì Đức Thế Tôn kêu buông lần nữa, ông ta bất giác buông thêm một cây ngô đồng nữa. Và Đức Thế Tôn kêu buông lần nữa thì ông này chân thẳng nói: bạch Đức Thế Tôn, con chỉ có hai cây, ngài biểu con buông hai cây rồi, bây giờ ngài kêu con buông gì nữa? Thì Đức Thế Tôn mới nói: này Phạm Chí, cái ta bảo ông á là không phải ở hai cây ngô đồng, mà cái ta muốn nói với ông á là phải buông sáu căn, buông sáu thức và buông sáu trần. Ngay nơi đây ông Phạm Chí lãnh ngộ. Vừa lãnh ngộ thì ông chứng được vô sanh pháp nhẫn, chứng quả la hán luôn. Thì như vậy đó, là ở nơi sáu căn mà ông Phạm Chí buông được, ở nơi sáu trần ông Phạm Chí buông được, ở nơi sáu thức ông Phạm Chí buông được, thì ông ta liền liễu sanh thất tử. Thì như vậy đó, là cái cội gốc ở cái chỗ nào? Thì ở trong bản kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói cội gốc sanh tử luân hồi là ở nơi sáu căn. Cội gốc sanh tử ra khỏi luân hồi đó thì cũng ngay nơi sáu căn này. Nghĩa là ở nơi sáu căn này mà không dính với sáu trần thì gọi là liễu sanh thất tử. Ở nơi sáu căn này mà dính với sáu trần là chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Thì sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta. Thì lâu nay thì mình giữ cái sáu căn này để mà cộng tác với sáu trần, để mà tính toán làm ăn, suy tư nghĩ tưởng hợp lại để mà tính toán phân biệt hơn thua. Thì cái nghiệp thức từ đây mà nó phát sanh. Ví dụ như cái nghiệp thì nó không phải tự nhiên nó phát sanh được, mà nó phải ba cái này đó là nó hợp lại. Cho nên là các thiền sư hay nói đó, là hỏi cái chỗ liễu sanh thoát tử ở chỗ nào, các ngài hay nói là ba cái không đồng mưu, nghĩa là căn, trần và thức nó không đồng mưu, nghĩa là nó không có tính toán với nhau. Ví dụ như mắt mình thấy bình hoa, bình hoa là sắc trần, mắt là nhãn trần, tiếp xúc lại rồi nó khởi phân biệt đẹp xấu hơn thua. mà vừa khởi phân biệt đẹp xấu hơn thua đó, là từ đây là có nghiệp nó phát sanh đó. Thì những cái nghiệp nhân rồi từ từ nó sẽ đến những cái nghiệp quả. Giống như mắt, mình thấy điếu thuốc, điếu thuốc là trần à, mà căn á là mắt, nó khởi phân biệt thèm muốn à, rồi bắt đầu là mình thích, mình hút thuốc, rồi tự nhiên thành nghiện thuốc, nghiện rượu cũng vậy, thì đây trở thành nghiệp. Cho nên như vậy đó, là từ nơi sáu căn này duyên với sáu trần, cho nên nó mới tác tạo thành nghiệp. Cho nên như vậy đó, là ba cái này nó thường làm việc chung với nhau, thì bây giờ đó mình tách nó ra. Căn là căn, trần là trần. Ví dụ như bây giờ mắt mình thấy sắc, thì mình biết mắt là mình thấy, mình đang thấy cái hình sắc, là mình tách nó ra, nó không đồng một, nó không đồng một thể. Rồi thức mình khi mà nó tách nó ra rồi đó, thức vừa khởi lên đó là mình thấy rõ là thức mình nó khởi lên. Nghĩa là mình không đánh mất đi cái thức, không đánh mất đi cái căn, và không đánh mất đi cái trần. Thì lúc đó mình tách nó ra làm ba à. Bình thường á, là thí dụ như mắt mình thấy sắc là mình quên cái thấy của mình. Ở đây gọi là quên mình theo vật đó à. Vừa khởi nghĩ một cái đó là cái tâm thức của mình cộng tác lại đồng quá luôn. Cho nên vì vậy là theo một cái quản tính của cái cuộc sống, cho nên là chúng ta quen từ lúc sanh ra và lớn lên và đến già, là khi thấy hình tượng nào chúng ta theo cái hình tượng đó và đồng quá một cái hình tượng đó. Bây giờ làm sao mình tách ba thứ này nó ra? Nghĩa là căn tách nó ra, trần tách nó ra, thức tách nó ra, thấy rõ ràng ba thứ này. Thì như vậy đó là sáu căn, sáu trần, sáu thức tách nó ra là nó không có đồng mưu. Nó không đồng mưu là nó không có tính toán, nó không có cộng tác, thì không có tạo nghiệp. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta thấy khi mình sanh ra đó, trước khi mình sanh ra đó là mình chưa có thân tướng này. Từ khi nhận được thân tướng này đó, mình cho cái thân tướng này là mình, và phục vụ cho thân tướng này là của cải vật chất đầy đủ hết, danh lợi vân vân, thì đó là cái thứ hai, là cái lớp thứ hai. Thì như vậy đầu tiên đó là mình chỉ mượn thân thôi, mượn thân tứ đại này, gọi là mình gá vào thân tứ đại này. Cho nên là trong bài thơ mộng của Hòa Thượng đó là gá thân mộng đó. Gá tức là mượn. Phật tử nhớ cái hình ảnh là ông Phá Táo Đọa đó, là ông táo được người ta cúng dường. Bởi vì ông linh quá, cho nên là khi mà người ta có cái chuyện gì đau buồn hay cầu xin gì đến là xin là được, xin là được. Ông táo này ông linh lắm. Người ta làm cho ông cái miếu, mà cái miếu này ngộ, thường miếu thờ thần thờ đủ thứ, miếu này thờ ba ông táo thôi. Không biết sao ông linh dữ vậy. Bữa nọ có thiền sư dẫn đệ tử đi ngang mới đi vô miếu. Mà khi vừa vô miếu là ông táo này ông quảng hồn rồi. Từ thường thường là trong luật tỳ kheo đó, là tỳ kheo là không có được là lưu trú vào miếu quan hay những cây đại thụ to. Bởi vì ở đó thì những vị thọ thần thì họ sẽ đi hết, bởi vì cái năng lực lớn hơn, tâm lực lớn hơn, trí lực lớn hơn, đạo lực mạnh hơn, cho nên khiến vị thọ thần đều hoảng sợ. Thì ông táo này cũng như bao ông táo khác cũng sợ vậy thôi. Thì khi mà thấy cái quai thần của ngài đến thì ông táo này sợ rồi. Thì lúc này thì ngài mới thấy cái cảnh mà người ta cúng kiến máu thịt nhiều quá, cho nên là thấy nó không đúng, khiến cho con người ta mê tín. Cho nên ngài mới thấy ông này là ông lầm quá rồi, ông táo này ông lầm quá rồi. Cho nên mới khai thị, mới nói là nhân do tứ đại hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu về. Quay cái gậy đập cái bóp, tạo ông táo rớt xuống bể à. Thì khi mà ông táo bể rồi đó thì mọi người đều sợ hãi hết. Nghĩa là ông táo này linh lắm. Bình thường á, nghĩ là thí dụ như cái miếu nào linh, hay miếu của bà nào mà linh ha, ai mà tới mà hái trái chuối hay mà lụm cục kẹo, thế nào về cũng chẹo mãn họng à. Tại vì bà bẻ à. Cho nên vì vậy đó là ai cũng sợ là vị thiền sư này thế nào cũng bị là ông táo này cũng vỡ. Nhưng mà ngài vẫn thản nhiên, ngài quay đầu ngài ra đi. Thì trên đường đi đó thì ngài gặp một người mặc áo xanh ra lễ bái. Thì ngài mới hỏi ông là ai. Nói bạch hòa thượng, con là ông táo. mà hồi nãy Ngài đã khai thị, nhờ Ngài khai thị mà hiện tại con được sanh lên cõi trời. Thì như vậy đó, thì khi mà lễ bái xong thì vị áo xanh này biến mất, thì vị thị giả mới thắc mắc là không biết hòa thượng khai thị ở chỗ nào mà ông táo này ngộ đạo. Thì vị thị giả mới quỳ xuống, thiền sư mới kêu thôi ông quỳ xuống lễ bái đi. Thì vị thị giả mới vừa lễ bái vừa đứng dậy thì cái đó đổ rồi, thì nghe em thị giả ngộ luôn. Thì như vậy đó, đó là cái câu chuyện trong thiền sư. Thì như vậy ông táo là nhân nơi gá nơi ba cái cục đá, thì cho ba cục đá là mình, thì nhận đồ cúng dường của đàn của mọi người đến cúng, và cho mình là thật, rồi tạo phép lành cho mọi người, vân vân, để thọ sự cúng dường. Thì như vậy khi mà nghe khai thị đó thì liền thoát cái cõi trời, được sanh lên cõi trời. Thì như vậy đó là do gá vào ba cái cục đá mà cho là mình. Cho nên Ngài mới khai thị đó là nguyên do tứ đại hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu về. Thì như vậy nói cái câu tứ đại này là cũng quen quen, nghĩa là ba ông táo là tứ đại. Thì Phật tử nghĩ cái thân mình có phải tứ đại không ạ? Thân mình cũng là tứ đại, đất nước gió lửa. Mà trước khi mình sanh ra đó, mình cũng không có cái thân này, mượn tinh cha quyết mẹ hợp thành lại, mình giá vào trong cái thân này. Ví dụ như mà Phật tử nghe nói chuyện nhập xác đó, nhập có phải là gá vào không ạ? Gá vào, ma quỷ mà nó gá vào thân người ta đó gọi là gá vào. Thật ra mình gá, nhưng mà gá một cách mà nói chung là cũng hơi hợp pháp. Cho nên vì vậy là cái sự gá của mình đó là nó hơi chân chánh một chút, được cái sự bảo hộ của nghiệp, như là cái nghiệp ác, nghiệp thiện, cho nên nó thúc đẩy, cho nên được cái sự bảo hộ của nó thôi. Cho nên vì vậy mình mang cái thân này gọi là mình gá vào. Thì mình gá vào cái thân này đó, thì bây giờ mình cho cái thân này là gì? Là mình, cái ngã này là ta. Thì như vậy đó, mà ai đụng đến cái ngã này á, mình phiền não. Ai đụng cái ngã này thì mình tranh đấu. Cho nên vì vậy đó là mới có sự đau khổ. Chứ còn nếu mà mình nghĩ là mình gá ôm, mình gá mà có ai mà đi ngang lỡ đụng mình cái thì cũng đâu có gì đâu phiền não, mà có ai mà rầy mình thì thôi nhịn cái cũng qua, đâu có sao. Thì như vậy đó là bởi vì là mình lầm, mình gá vào trên mình lầm. Ông táo buông được cái thân tứ đại của ổng, cho nên ổng khỏe. Cho nên Ngài Quyền Giác mới nói là buông tứ đại mạc bả chóc, nghĩa là bỏ cái thân tứ đại này, không nắm bắt, là không có nắm bắt thân tứ đại này nữa. Thì như vậy đó là mới có cái chuyện mà nó khỏe được. Trong cuộc sống của vị Phật tử thấy là mình khổ đau nhất là cái gì? Ai xúc phạm đến mình, ai xúc phạm vào địa vị mình, ai xúc phạm vào của cải vật chất của mình, không à? Ai xúc phạm đến con cái của mình, ai xúc phạm đến gia quyến, dòng họ, dòng tộc của mình, ai xúc phạm đến quốc gia của mình, thì lúc đó là mình nổi máu anh hùng, tranh đấu, không hả? Nhưng mà nếu mà tất cả mọi người mà nghĩ là mình chỉ gá tạm thôi, mang cái thân này chỉ tạm, bản thân mình còn gá mà, huống nữa là những người thân bằng quyến thuộc của cải vật chất, họ cũng gá như mình thôi, tạm, giống như một chiếc tàu nó ghé vào cái trạm rồi nó qua một cái chuyến khác thôi. Một đường tàu biết mấy chuyến ga đó, thì xin mọi người thì coi mình như là cái gác trọ, một cái ga tạm, rồi mình đi làm từ sáng đến chiều, rồi ra ga thì mình về nhà vậy thôi. Thì 80 năm của mình thì cũng vậy, chỉ là sống trên đời này chỉ là cái tạm, giá vào. Cho nên vì vậy đó là nếu mà quý vị Phật tử mà mình đều thấy là mình chỉ giá tạm cái thân này, thì tự nhiên là mình không còn giữ cái gì hết. Mình không giữ tức là mình không nắm, mình không nắm tức là mình buông lơi. Thì không có nghĩa là mình bỏ nó. Ví dụ như bây giờ là mình đang chơi, mình mệt, mình đi chơi nhảy cò cò, bắn bi vân vân, mình mệt quá cái mình ngồi một chỗ, mình ngồi tôi không chơi nữa bởi vì tôi mệt rồi. Thì mình ngồi đó đó là mình không biểu người khác là không chơi, hay là mình nói không chơi, hay là chơi gì hết, mình ngồi đó mình nghĩ, mình không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, mình không chơi nữa, với cái chuyện đó là xong rồi. Thì vậy là quý vị Phật tử thấy là khỏe. Thì vậy cái chuyện mình không chơi đó là mình cũng không có phải là mình bỏ cái cuộc chơi, nghĩa là mình không chơi nữa, tức là mình đang nghỉ, mình không xua đuổi cái cuộc chơi đó và mình không nắm giữ cái cuộc chơi đó, thì tự nhiên là mình nghỉ ngơi. Ví dụ như bây giờ là sống trong cái cuộc đời thì đương nhiên quý vị Phật tử là biết mình lăn lộn trong cái cuộc sống, làm tất cả mọi việc, thì đó là chúng ta đang chơi. Nhưng mà bây giờ mình biết buông, nghĩa là mình nghỉ. Khi mình nghỉ rồi là không phải bây giờ là mình nghỉ việc hay là mình quit job, mình bỏ hết tất cả, mà nói nghỉ đây tức là mình không nắm bắt nó nữa. Ví dụ như từ sáng quý vị Phật tử đi làm đến chiều về xong á, là xong một ngày rồi nghỉ ngơi, lo chuyện nhà rồi nghỉ ngơi, thì vậy là tinh thần mình rất là khỏe. Chứ còn nếu mà quý vị Phật tử mà làm từ sáng và mang việc từ sáng rồi mang về đến tối, tối rồi mang về đến ngày mai, ngày mốt, trên cái công việc chồng chất như vậy, thì như vậy đó là mình không cảm thấy được khỏe, mình không có giải thoát được. Cái giải thoát không phải đó là quý vị Phật tử đến khi mình chết hay nhập niết bàn rồi lúc đó đó là mình mới giải thoát. Cho nên thời Phật còn tại thế, chư vị tỳ kheo có những vị chứng được quả A La Hán gọi là hữu duy niết bàn, nghĩa là cái niết bàn vẫn còn đang sống. Mà cái niết bàn của những vị A La Hán là đang sống trong cái cuộc sống đó, hiện tại các ngài vẫn đang sống một cách nó rõ ràng. Thật ra chúng ta sống không có rõ ràng. Ví dụ như hiện tại mình sống đó là mình bị mông lung những cái chuyện ở quá khứ, hoặc là mình vọng cầu ở tương lai, hoặc là mình theo đuổi cái gì đó trong cái hiện tại. Cho nên vì vậy đó là mình đánh mất đi cái hiện hữu, cái thấy nghe biết một cách nó rõ ràng. Ví dụ như bây giờ mình đang nghe rõ ràng đó mà, mình đang thấy rõ ràng đó mà, mình đang xúc chạm cái môi trường bên ngoài rõ ràng, mình đang tiếp xúc cái môi trường nóng lạnh một cách nó rõ ràng. Nhưng mà theo vọng tưởng một cái, hướng tâm về quá khứ một cái, hướng tâm về tương lai một cái, hay đeo đuổi một cái gì đó, bắt đầu là mình mờ rồi. Cho nên mình không có rõ ràng. Cho nên mới gọi là vô minh. Vô minh không phải là tối thui, mà nghĩa là mình không có sáng. Không có sáng nghĩa là chúng ta sống không có rõ ràng. Mà sống không có rõ ràng á là mờ. Mờ cho nên mơ, mơ cho nên mộng. Thế gian này là mộng. Vậy đó. Cho nên là quý vị thấy đó là việc tu của mình đó là nó chỉ đơn giản thôi, nó không có phức tạp gì hết. Nhiều khi á mình nghĩ là quá phức tạp, mình nghĩ là mình tu là phải cố gắng đủ thứ hết, nhưng mà chỉ cần dùng trí tuệ quán chiếu, mình thấy rõ tường tận từ cái thân tướng này, từ cái pháp trần, tự nhiên nó khỏe. Tức là nghĩa là những cái chuyện gì mà đã qua rồi thì để cho nó qua, nó cuốn theo thời gian, theo gió thổi. Và chuyện gì nó tới thì mình giải quyết, mình làm, thì mình cảm thấy là mình khỏe lắm. Chứ nhiều khi mình lo quá, ví dụ như ngày mai mình có cái cuộc họp, mình có buổi hẹn nào đó, là đêm nay mình ngủ không có được, là mình lo. Mình lo mà mình còn sợ nữa chứ. Giống như ngày xưa mà khi mà bắt đầu mà chúng tôi làm giảng sư á, khi mà chuẩn bị lên pháp tòa là mình lo dữ lắm, lo sợ. Có nhiều khi mà đi mà hai cái chân không được thẳng nữa, hai cái chân nó đá vô nhau. Trước khi giảng thì trống bát nhã đánh thình thịch ở trong tim mình đó, lo sợ đủ kiểu hết. Cuối cùng lên giảng thì cũng bình thường, mình sợ đã cuối cùng có gì hết ha. Cho nên là có nhiều người bệnh, nghĩ là chắc mai mình chết quá, rồi sợ, sợ đã cuối cùng mai sống nhăn răng, cũng không có gì hết. Cho nhiều khi mình lo, mình tính, nhiều khi nó quá nhiều đi, nó dư, mình không tính đủ đâu. Ví dụ như mình sắp xếp cái công chuyện đó, ngày mai là mình làm như đó là đủ rồi ha. Bắt đầu là mình tưởng tượng thêm, mình phải làm cái gì cho nó đặc biệt, nó tốt hơn. Mình tính, đã cuối cùng mai làm nó trật lắc. Những chuyện như vậy. Cho nên là có nhiều khi là những cái buổi giảng, trước khi giảng mình soạn bài, mình lo quá, mình soạn bài nó kỹ, cuối cùng lên giảng, một buổi giảng không có thuyết phục được quần chúng. Nhiều khi là mình thoải mái, tự tại, tùy duyên, sống an lành, từng giây từng phút lên mình nói người ta nghe, người ta cảm thông được. Đấy, như vậy. Bởi vì mình lo quá, mình lo quá rồi nó hóa thành gì á, cho nên nó thành dở đi. Cho nên vì vậy đó là mình quá lo cho nên dư, cho nên mình phải làm cái gì nó vừa đủ thôi. Mà vừa đủ thì mình cảm thấy thì nó khỏe ra. Thì như vậy là quý vị Phật tử thấy là cái nguy hiểm nhất của con người ta đó là do cái chấp thủ, không biết buông xả. Cho nên vì vậy đó là nó dẫn đến cái vấn đề mà tái sanh trong luân hồi sanh tử. Phật tử nghe những cái câu chuyện, ví dụ như là bình thường á, là mình thấy là ông bà tổ ngoại cố của mình ra đi thì mình vẫn biết, mình quý vị Phật tử là tới là tụng kinh hay là cầu nguyện, rồi nhờ thầy nhờ đạo bạn cùng chung tụng kinh để mong rằng cha ôn mình là sanh về cái cảnh giới an lành, và ai cũng tin tưởng được cái điều đó. Nhưng mà trong thực tế thì không ai biết chắc rằng và không ai thấy rằng là ôn mình đã đi thực. Ví dụ như ôn mình đó mà đi rồi đó mà về mà nói rõ ràng cho mình nghe thì mình tin. Nhiều khi mình chỉ cao lắm mình chỉ nằm mơ thôi, mà nằm mơ thì đâu có chắc ăn. Nhiều khi cái tư tưởng của mình, nhiều khi cái tâm thức của mình thương cha thương mẹ hay là quân tập vào trong tàng thức của mình, tối mình nằm mơ mình thấy cộng với cái tưởng của mình nó biến hóa ra là thiên dạng. Ví dụ như bình thường mình gặp cái người đó thôi, nhưng tối giờ mình nằm mơ mình thấy đi chơi với người đó vui vẻ rồi vân vân. Thì như vậy đó là tư tưởng mình nó là thiên biến dạng biến, cho nên mình chưa có chắc thật được cái vấn đề đó. Nhưng mà cái chắc thật mà quý vị Phật tử biết được là khi người thân mình ra đi là đời sống của người thân mình đó là không có chấp, không có nắm giữ một cái gì hết. Thì còn nắm giữ thì nó ảnh hưởng luân hồi dữ lắm. Cho nên Phật tử nghe là những cái câu chuyện mà mình nghe rùng mình, giống như ông trưởng giả này, khi mà mẹ ông ta mất rồi đó thì ông vẫn giàu có như thường, nhưng mà rất lạ là có cái con chó rất là trung thành mà lại cứ nằm ở dưới gầm giường không muốn đi đâu hết. Thì đến khi mà Đức Phật đến mà quá duyên đó, thì khi mà đến thì cái con chó này tưởng là Đức Phật đến để mà hốt cái gì ở trong nhà, cái kho báu gì trong nhà, con chó này nó nhảy ra nó làm dữ, nó đòi cắn Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới dùng cái tâm từ của mình so dịu con chó, là thường thường đó là Đức Phật giáo hóa chúng sanh đó là có cái năng lực khác thường, nghĩa là tất cả mọi người hay là tất cả thú vật vân vân, ngài rải cái tâm từ trước. Cho nên đây nó cũng là cái kinh nghiệm cho bản thân, trước khi mà quý vị Phật tử muốn giáo hóa ai á, trước nhất phải rải tâm từ, đừng có đổ lửa trước. Quý vị Phật tử đổ lửa trước là giáo hóa không có nổi đâu. Ví dụ như là muốn nhắc nhở ai, răn dạy con cái, trước nhất quý vị Phật tử phải tĩnh tâm, rải tâm từ trước, tâm thiệt hiền, rồi nhắc nhở con cái, có kết quả lắm. Còn đổ lửa là chắc là phỏng à. Thì như vậy đó, là khi mà nhờ cái tâm từ khiến cho con chó này mát lành, Đức Phật mới khai thị, đó là ngươi đời sống bình thường là do chấp giữ của cải, bây giờ chưa buông bỏ được, cho nên mới tái sanh làm thân chó, há chẳng biết sao. Thì con chó này nghe mới giật mình, là mới biết rằng sở dĩ mình đau khổ như hiện giờ là mình làm thân chó đây là bởi vì do mình chấp thủ. Thì Đức Thế Tôn quay về, con chó này chỉ 3 ngày sau chết thôi. Ông chủ này là rất là lạ, ông trưởng giả lạ lắm, mà tại sao con từ khi mà gặp Đức Thế Tôn rồi con chó này chỉ 3 ngày là chết. Ông chủ thương con chó này lạ lùng, bởi vì con chó này tiền thân là mẹ của ổng. Mẹ con mà không thương sao được. Cho nên bình thường là trong cuộc sống mình thấy mình thương cái gì quá đó, mình coi chừng đời trước là có gì á ha, có cái duyên đó, thương đó. Mà ổng thương thấy con chó chết rồi, biết cái nguyên nhân là tự vì Đức Phật. Nghĩa là trước bữa giờ là không có chuyện gì, từ khi gặp ông Cồ Đàm 3 ngày sau chó tôi chết, không biết là ổng nói gì khiến cho con chó chết. Thì ông trưởng giả này mới đi thẳng Tịnh Xá Kỳ Viên và đến cái lòng trách mắng Đức Thế Tôn thôi. Nói là này Cù Đàm, cớ sao ông nói cái gì khiến con chó yêu quý nhất của tôi là chết. Thì thường thường cái người giàu có thì họ thương tài sản của họ với thương những cái thú vật của họ lắm. Trách Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói là này trưởng giả, con chó này không phải là cái con vật của ông nuôi đâu, mà tiền thân chính là mẹ của ông. Sở dĩ mà con chó của ông chuyên nằm dưới gầm giường bởi vì đó là còn một số vàng là chưa có chỉ cho ông trước khi lâm chung, giữ cái số vàng đó cho anh tái sanh thành con chó đến ngày hôm nay. Ông trưởng giả này nghe giật mình giữa bán tin và không muốn tin, bởi vì không thể nào tin rằng mẹ mình thành chó, trong khi mẹ mình mất là ông ta cầu nguyện đủ hết, nhờ tất cả mọi người đến cầu nguyện cho mẹ mình siêu, bởi vì người giàu mà không thể tin được cái điều đó. Nhưng mà đó, lòng không tin, nhưng mà lời của Đức Thế Tôn á là cũng không thể không tin, cho ông ta mới về, mới đào cái chỗ con chó hay nằm, quả nhiên là có hai hũ vàng. Vừa thấy hai hũ vàng là ông ta mừng dữ lắm, nhưng mà vừa mừng một cái là hai dòng nước mắt rơi, nghĩa là chứng thực lời của Đức Thế Tôn, mẹ của mình đã thành con chó. Thì ông ta mới mang hai hũ vàng đó đến nơi Đức Thế Tôn và chỉ Đức Thế Tôn tìm cách nào để cứu độ cho mẹ. Thì Đức Thế Tôn mới chỉ dạy là ông mang số tiền này đi rồi một phần là cúng dường giúp đỡ vân vân, thì như vậy để cho hồn siêu của mẹ ông được sanh lên với cảnh giới tốt hơn, an lành. Thì nhân nghe cái lời nói của Đức Phật và ông trưởng giả về làm theo lời Đức Phật vân vân, và từ đó giờ sau thì trong lòng của ông cảm thấy thanh thản hơn. Thì như vậy đó là cái sự tái sanh là do cái sự chấp thủ của mình. Ở đây không có nghĩa là quý vị Phật tử là mình phải làm một cái gì nó khác thường, mà chỉ có cái điều là tất cả những cái gì mình có được, mình phải thấy nó rằng là chỉ tạm thôi. Cái thân này còn gá mà, cái nhà này cũng tạm thôi, chứ không có cái gì mà nó trường cửu hết, chứ đâu không có cái gì mà nó lâu dài. Cho nên vì vậy đó là mình phải giải quyết hết trong đời này. Cho nên có gì phải chỉ trước đi, di chúc trước, chứ để có gì nó quay lại mệt lắm. Cho nên vì vậy đó là quý vị Phật tử thấy đó là những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi, mà nếu mình không có khéo đó là nó cũng ảnh hưởng cái vấn đề sanh tử. Mà Phật tử thấy nhiều khi vô lý dữ lắm. Ví dụ như là có cái người nào mà họ mượn tiền của mình, họ mượn 5,000 đô, rồi họ trở mặt lại họ nói với mình đó là 5,000 này là của tôi, mình chấp nhận không ạ? Không, không chấp nhận. Rồi cái ví dụ nữa, ví dụ như có cái người khách ở ngoài đường, họ khát nước quá, họ lên xin mình uống một ly nước. Họ uống ly nước xong rồi đó, họ trở mặt là họ nói cái nhà này là của tôi. Vô lý, phải không ạ? Ví dụ trước cũng vô lý, ví dụ này cũng vô lý. Nhưng mà cũng có một cái cũng vô lý nữa. Ví dụ như là trước khi mình mang thân tứ đại này đó, là tứ đại này không phải của mình, thế là khi mình sanh ra rồi đó, mình cho nó là mình. Có lý không? Có lý. Hay thế là, rồi thí dụ như một cái hơi thở ở bên ngoài là của vũ trụ chứ không phải là của mình. Không khí bên ngoài là không phải của mình, hít vô một hơi thở mình nói là của mình, có lý không? Có lý ha, nhưng mà vô lý ha. Bởi vì đó là mình mượn mà mình không thấy mình mượn, mà mình cho là của mình. Chính cái này là cái khổ. Cho nên nếu mà thực sự mà chúng ta thấy rằng là cái gì mình chỉ mượn tạm thì mình cảm thấy nó khỏe. Đó, đạo Phật chỉ nhiêu đó thôi. Nghĩa là Đức Phật ra đời, ngài đi tu đó, ngài muốn là ra khỏi luân hồi sanh tử. Gốc của luân hồi sanh tử đó là ở nơi sáu căn dính mắc, rồi bây giờ tháo ra là thoát khỏi. Và ba cái điều, bốn cái điều mà Đức Phật giải quyết trong cái hoài bão của ngài đó là con người từ đâu đến, chết rồi đi về đâu, làm sao ra khỏi luân hồi sanh tử, vân vân. Thì như vậy đó là giải quyết được hết. Con người từ đâu đến à? Từ nơi vô minh mà đến. Sở dĩ vô minh là chấp thủ mà đến đó à. Rồi chết là đi đâu à? Vì chấp đó cho nên phải giữ, cho nên phải tái sanh trở lại. Bây giờ làm sao ra khỏi luân hồi sanh tử? Buông thôi mình đừng có giữ cái gì hết. Cuộc sống chỉ là một cái tạm thôi. Nhưng mà nhiều khi mình buông thì mình cảm thấy mình khó lắm. Buông cảm thấy mình tiếc lắm, uổng. xin cứ giữ hoài, xin cứ khổ hoài. Như vậy cái khổ đó là từ đâu đến? Cho nên có quý vị Phật tử cứ thương thầy, thắc mắc thầy lên đây thầy lo dữ không, thầy thấy thầy cực thầy lo. Rồi nói mình ngu gì lo, hồi mình còn ở trong chúng hay là mình chưa có kiếm cái chỗ mà chuyên tu đó, là mình muốn có chỗ chuyên tu chứ không phải kiếm chỗ để mình lo đâu. Các pháp tùy duyên cho nên là không có gì lo hết, cho nên thấy là khỏe. Ở đây làm cực mà lên quý vị Phật tử thấy mấy thầy cũng cười khỏe, không có gì hết. Là sở dĩ như vậy đó là một cái điều mà không có hay ho gì hết, mượn giá giả thôi, tạm thôi, cho nên sống khỏe. Khi mình thấy ngoài ta thấy chắc lo dữ lắm mà cuối cùng đâu lo gì đâu, vậy mới tu nổi chứ không thôi sao tu nổi. Cái lên đây tối ngày cứ lo không chắc khùng luôn. Cho nên là mình biết thì mình khỏe, mình tu thì từ từ, cái mình tập từ từ, mình buông từ từ, thì trong cái cuộc sống mà nó bận rộn cách mấy, nó khó khăn cách mấy, mà quý vị Phật tử biết buông được thì nó khỏe lắm. Cho nên Phật tử thấy là ở đây nó có cái hồ. Bữa trước quý vị Phật tử đi xuống thì quý vị nói là cái hồ này nó trong nhưng mà nó có cái mùi hôi. Mà sở dĩ có cái mùi hôi đó là lá cây nó rụng xuống, có nhiều cái cây nó ngã xuống dưới đó thì nó chết ở dưới đó, vỏ cây rồi nó quỷ ra, cho nó trong nhưng mà nghe nó hôi. Thì trong thực tế đó là đó là cái nguyên nhân nó là như vậy. Nhưng mà sở dĩ đó là cái hồ này nó hôi là bởi vì nó làm nó ao tù, cái hồ tù đó nó không có nước vô và nó cũng không có nước ra, cho nên nó bị tồn động lại bên trong cho nên nó mới hôi. Bây giờ dù cho lá cây mà có rụng xuống nhưng mà có nước vô nước ra đó thì tự nhiên là cái hồ nó cũng không bị hôi. Cho nên vậy là sau này đó là mấy thầy định là có cái suối bên, đắp cái suối cho nước dâng lên để nó chảy vào trong hồ. Khi nó chảy vào trong hồ, cái hồ nó đầy rồi đó thì nó sẽ chảy ra ngoài. Thì như vậy là cái hồ của mình đó là nó không có còn, không còn hôi nữa. Mới nói buông giờ còn nói của mình nữa. Bởi vậy ngôn ngữ họ lây quay làm dính. Cho nên là vì vậy đó là cái nước á, mà nó mình mà chỉ cần khai thông được dòng nước vô thì cái nước trong bên ngoài đi vô thì nó sẽ đẩy những cái nước tù động nó ra ngoài. Thì như vậy đó, cái tồn động đó chính là cái nghiệp tham sân si và phiền não của mình chất chứa trong lòng. Nếu mà mình mà không biết mà buông ra, mình không biết mà xả nó đi đó, thì tự nhiên á là mình bị tồn động. Mà muốn xả được á là mình phải cho cái nước vô. Nước này đó là cái trí huệ, nước này là cái trí giác ngộ, nghĩa là nước pháp của Phật, hay gọi là cái nước cam lồ. Tức là trong lòng của mình không thể là trống được. Ví dụ như một cái bình mà mình muốn cho nó sạch á, thì phải có nước trong nó rửa. Mình muốn cái bình mà có đầy nước trong thì phải đổ nước trong vô, thì cái nước đục nó tự tràn ra ngoài thôi. Cho nên dù cho mình mà có chứa chất nhiều cách mấy đi nữa, mình cũng phải đổ, mình phải đổ nước cam lồ vào trong tâm của mình. Tức là mình phải hiểu Phật pháp, cảm nhận Phật pháp, vận dụng trí huệ để mà thanh lọc tự tâm, thanh lọc tự thân mình. Thì như vậy đó là mình cảm thấy mình khỏe lắm. Nghĩa là đạo đó thì nó ở nơi nhân gian, ở nơi trần thế, ở khắp tất cả mọi nơi, nhưng mà mình không cảm nhận được mới tức chứ. Cho nên đó là mình muốn cảm nhận được đó là chỉ một cách là ngay nơi đạo đó mà mình khéo dung hòa thôi. Trên ngài Huyền Quang ngài nói bài thơ trong cái hai cái câu cuối, ngài nói là tay cầm dùi mỏ, tay nâng khánh, tay nâng sáo chứ, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Nghĩa là một tay cầm dùi mỏ là đạo, phải không hả? Tay nâng sáo là thuộc về thế gian, có ai mà vừa đánh mỏ vừa thổi sáo không? Nhưng mà ý ngài nói rằng là đời và đạo á là không hai, chỉ là một cái nguồn tâm của mình là cái vĩnh hằng lâu dài thôi. Tâm của mình đó là một cái năng lực mà nó khiến cho nó tái tạo, nó nhồi nắng lại một cái cục bột thì nó trở thành bánh canh cho mình ăn vậy đó, chứ không có cái gì mà bỏ hết trơn đó. Chỉ có mình khéo, mình dùng trí huệ của mình để mình thay đổi cách nhìn, thay đổi cái sự sống của mình thôi, nó không có bỏ. Cho nên có người hỏi ngài Triệu Châu thế nào là đạo, ngài nói ăn xong chưa, nó dạ xong rồi, rửa chén đi, ông tăng ngộ đạo mới hay chứ. Đạo ở chỗ đó đó, nghĩa là trong cái cuộc sống bình thường, đi đứng nằm ngồi, mà chỉ mình sống nó rõ ràng, sống biết buông xả, thì như vậy đó là đạo rồi. Thì như vậy đó là tinh thần của mình nó sẽ thanh lọc từ từ. Cho nên là vào pháp hội thiền đó, là quý vị Phật tử thấy là các thiền sư so sống nó khỏe quá. Nghĩa là vô chùa tu rồi cứ rồi thấy sống ngày qua ngày thấy khỏe vui tươi mỗi ngày, không cần dụng công gì hết mà thấy nó khỏe, là nghĩa là mình vận dụng đúng cái trí huệ, vẫn có cái nhìn nó đúng rồi tự nhiên nó khỏe. Sở dĩ mình phiền não đau khổ là do cái gì thì đó mình tìm ra cái gốc, thấy gốc bứng cái gốc. Ví dụ như bây giờ ở ngoài ở đây là nhiều cái cây gai dữ lắm, quý vị Phật tử thấy gai quá, bây giờ mình lấy cái dao mình cắt cái gai đó đi thì mình sẽ không có gai nữa. Mà Phật tử nghĩ cắt rồi đó, gai hết đâu mà. Không, mưa một đám mưa xuống, đâm chồi nảy lọc, nó chồi lên. Nhiều khi là một nhánh cái cây gai Phật tử cắt một cái nó lên 10 nhánh. Có mà, có luôn. Bởi vì là mình không thấy gốc. Bây giờ biết được nguồn gốc nó rồi, thấy nó ha, lấy cái cây sẻng á, xắn xuống một cái, bứng nó lên, rồi chết luôn. Thì cái chỗ đó mai mốt nó không có lên nữa. Gốc cũng như vậy. Đau khổ, Phật tử giờ có đau khổ cách mấy giờ cứ ngồi ngẫm lại đi. Mình có phải gá thân này không à? Sống có phải tạm không à? Vô thường bao nhiêu năm, nghĩ tới nghĩ lui, thân tứ đại này quyển giả thôi. Nghiền ngẫm một chút, tự nhiên cái mình cười một nụ cười thật tươi. Cái nụ cười này không phải ai ghẹo mình cười, mà nụ cười tươi tự tâm. Nụ cười lại là cái nụ cười của đạo đó. Rồi tự nhiên mình hết khổ, rồi tự nhiên mình sẽ khỏe ra. Thì đó là mình khéo vận dụng trí huệ mỗi ngày mình sống. Thì vậy mình cứ bứng từ từ. Nghĩa là thí dụ như cái rừng này là 10 mẫu, mình bứng từ từ có ngày nó cũng hết. Tức là mình ban đầu mình yếu, năng lực của mình nó mạnh từ từ, từ từ từ. Rồi tự nhiên đó là mình quá giải được hết. Rồi tham sân si phiền não thì nó cũng tan. Thì như vậy mình nói đến buông là quý vị Phật tử phải hiểu đến cái chỗ là mình buông, nghĩa là mình không nắm giữ gì hết. Nhiều khi Phật tử còn tiếc lắm, cái ác thì buông được nhưng mà cái thiện biểu buông sao. Nhưng mà Phật tử cứ nghĩ, ví dụ như là mình xả cái nước trong vào trong hồ thì những cái nước mà nó bên trong của, trong cái nước cái hồ mình nó tồn đọng á, là nó phải có hai cái thành phần, một là nước trong, một là nước đục, nó lẫn vào trong đó, một nước sạch một nước dơ lẫn vào trong đó. Nhưng khi mình xả nước trong á vào đó thì cái nước trong ở trong hồ và đục á, thì nó phải chảy ra luôn, chứ không thể nào mình biểu là bây giờ bỏ cái nước đục ra đi còn cái nước trong mình giữ lại để mình xài uống. Thì như vậy cái hồ mình có trong được không ạ? Không trong được. Thì như vậy thiện cũng vậy, ác cũng vậy, xả luôn. Cho nên nhiều khi mình không xả cho nên trở thành cái bệnh chấp thiện. Bệnh chấp thiện này cực kỳ nguy hiểm lắm. Cho nên có nhiều Phật tử tính tâm hiểu đạo dữ lắm, thương đạo lo cho Phật pháp dữ lắm, nhưng mà mình phiền não làm cho người khác phiền não à, nó lạ lắm. Thương thầy thương chùa quá cho nên tranh đấu nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ mình một nải chuối mình sắp sửa mình lên cúng Phật, rồi mẹ mình không biết, bà già bà đâu có biết, thấy chuối ngon quá bẻ ăn trái ăn, cái mình nổi nóng lên nói chuối này cúng Phật, mẹ không ý không tứ vô phép mà ăn chuối khiến bà buồn. Thì như vậy đó là Phật có chứng cho cái lòng mình cúng cái nải chuối không à? Không chứng được, không có chứng. Phật vì thương chúng sanh cho nên trong Phật còn tại thế có một người an cư. Thì lúc đó ngài an cư ở trong cái làng nọ, làng nọ chỉ có 30 hộ thôi, nghĩa là 30 gia đình. Thì mỗi người là phát tâm cúng dường cho Phật được một ngày trong một tháng thôi. Thì bữa đó đến cái ông này, ổng đến cái phiên của ổng, thì sáng đó ổng nấu cơm đi cúng Phật. Ông nấu cơm, ông làm đủ thứ những cái thức ăn khi đi cúng Phật. Thì lúc đó đó là trên đường đi ông thấy con chó đói quá, đói đến cái độ mà nó sắp xỉu rồi. Lúc đó tự nhiên là cái lòng từ của ông nó phát xuất, từ lúc nào mà ông bất giác ông không hay, Cho nên là mang hết thức ăn cho con chó ăn luôn. Khi con chó ăn xong rồi ổng cảm thấy là rất là vui khi thấy một chúng sanh được khỏe. Nhưng mà ổng giật mình, ổng nói chết rồi, thức ăn rồi của Phật trưa nay lấy gì Phật đồ họ. Bởi vậy Đức Phật qua giờ ngọ ngày không ăn thì coi như nguyên ngày nhịn đói. Bây giờ nấu cũng nấu đủ kịp. Cho nên là ông ta mới thực tình đến thưa Đức Thế Tôn, vừa nói vừa khóc: bạch Đức Thế Tôn, trưa nay hôm nay con đã phạm một cái lỗi lớn. Nghĩa là thức ăn của ngài mà con đã mang cho con chó ăn rồi. Ví dụ như bây giờ mà mình nghe mà ai mang thức ăn của mình mà đổ cho chó ăn, nổi nóng không ạ? Nổi nóng. Đức Thế Tôn rất từ bi. Đức Thế Tôn mới nói là: này cư sĩ, ông chớ buồn, là trong mùa ăn cư này, một bữa thọ thực mà giá trị nhất, phước báo nhiều nhất là ngày hôm nay ông đã mang đến cho ta. Bởi vì Đức Phật ngài sống, ngài đâu có phải là vì bản thân ngài đâu, phải không ạ? Mà vì chúng sanh. Cho nên mới nói là đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền, cứu vớt chúng sanh là đền ơn Phật. Nghĩa là đền ơn Phật tổ là mình phải độ chúng sanh mới đền ơn Phật tổ được, chứ không phải đền ơn Phật tổ cúng nể chuối. Mà cúng nể chuối mà mình nói là cúng cho Phật, nhiều khi cái này cũng có vấn đề. Cúng để chi? Để xin xin chuyện khác. Cúng nể chuối mà xin chuyện lớn quá luôn à, xin cho con mình thi đậu chứ, hay là mua mai bán đắt vân vân, mà chỉ có nể chuối hay ốc ngang thôi. Thì như vậy cái vấn đề mà mình cúng đó là có cái vấn đề, chứ không phải là cúng mà theo cái tâm của mình. Phật tử cúng thì cúng rất là tốt, nhưng mà đó là khi mà có những cái hiện tượng nào xảy ra mọi người xung quanh, hay là ví dụ như bây giờ chuối đó để cho thầy, mà Phật tử nào tới là lỡ ăn trái cái mình cũng nổi nóng lên với mình la người ta, thì như vậy đó là không phải. Bởi vì đây là cái bệnh chấp thiện. Cho nên vì vậy đó là giống như tâm của mấy thầy, ví dụ như thấy Phật tử mà vui, người nào cũng khỏe mạnh thì mừng, trừ ông thầy ông ra gì thôi. Chứ còn đúng ra một người mà tu đạo đó, thì khi thấy mọi người vui là mình vui, chứ không thể nào thấy một Phật tử buồn mà mình vui được. Hay là người ta phục vụ cho mình, bữa nào ta thiếu phục vụ cái mình giận, cái đó là không có đúng, đó là tu không đúng chánh pháp gì hết, thế là nó trở thành trật. Cho nên như vậy đó là mình xả luôn cái tâm chấp thiện. Thật ra ở đây thì không nói là ai sai cả, mà chỉ nói cái chỗ mà do mình nhiệt tình quá rồi nó lại sanh những cái mà nó phụ trợ một bên, thì vô tình mình không có buông xả được hoàn toàn. Mình ráng giữ lại, mà ráng giữ lại nó trở thành phiền não. Mình phiền não rồi, người khác phiền não nữa, không có đúng. Cho nên làm tất cả mọi việc phải buông, phải thông qua hết, nhẹ nhàng, phải thoải mái, tự tại. Thì như vậy đó là đạo. Bởi vì chúng sanh mỗi người đều có một cái bệnh, nên người nào biết bệnh mình né một chút là tự nó khỏe thôi, không có gì à, buông xả. Thì cuối cùng thì Trần Lãng xin kể cái câu chuyện thiền sư. Tức là trong pháp hội Ngài Lạc Phố đó, thì có một ông Tăng là ở thời gian rời chán. Thường thường cái tâm lý của mình vậy mà. Ví dụ như là ai nói cái núi này đẹp, thế rồi ở thời gian là thấy chán cái núi này, kiếm chỗ khác, đi chỗ khác, ví dụ vậy. Thì ở trong viện cũng vậy, lâu lâu thì cũng có một hai huynh đệ là cuốn gói ra đi. Có nhiều người đi nửa đêm nữa, có nhiều người mà đi cũng đi ban ngày, anh hùng hơn chút. À, chán quá đi. Thì học tăng này mới đến thưa với thiền sư Lạc Phố, nói là con ở đây không kham nổi, xin thầy cho con đi chỗ khác tham học. Thì thiền sư Lạc Phố mới quay lại hỏi đó, ở đây bốn bên là núi, giống như ở đây là bốn bên đều núi hết, thì ông nương vào chỗ nào mà ông đi? Thì ông Tăng không thể trả lời được. Ngày mấy kỳ hạn là 10 ngày sau, nếu ông trả lời được thì ông cứ tự đi. À, ông Tăng này ôm ấp 10 ngày, đau đầu nhức óc, nghĩ ra cái câu trả lời để hợp với cái câu thoại của Ngài Lạc Phố. Buồn thiêu thiểu đi ra sau vườn gặp thầy Chi Viên, lúc này thời ngài Thiện Tĩnh làm Chi Viên. Thì Ngài Thiện Tĩnh mới hỏi là nghe nói ông đã từ giả hòa thượng đi rồi mà tại sao còn ở đây. Thì ông Tăng mày nói là con từ giả hòa thượng, nhưng mà hòa thượng nói một câu, nghĩa là bốn bên đều núi, ông đi chỗ nào, nếu ông trả lời được thì đi, còn không trả lời được thì cứ ở đó, con không thể nào trả lời được. Thì ngài Thiện Tĩnh ngài mới nói đó, ta có câu trả lời, nhưng ông phải hứa với ta rằng là không được nói là lời nói của ta. Thì ông Tăng này mới cầu khẩn, thì ngài mới nói là chúc mực bức phòng lưu thủy quá, cao sơn chẳng ngại bạch vân phi, nghĩa là che dày không ngại nước chảy qua, núi cao không ngại mây trắng bay. Thì ông Tăng này trở lại gặp ngài Lạc Phố, và ngài Lạc Phố hỏi lại, và ông ta nói lại cái bài thơ, hai cái câu của ngài Thiện Tịnh, nghĩa là che dày không ngại nước chảy qua, núi cao không ngại mây trắng bay. Thì ngài Lạc Phố mới nói rằng câu nói này không phải của ông, bởi vì không có gạt được các thiền sư, nhìn mặt biết liền à. Ví dụ như ai mà mặc một mặt phiền não mà vô nói thiền ngữ là biết rồi, ông này là bán bổng chứ không phải là tu thiền thiệt. Thì như vậy đó, là ngài Lạc Phố mới hỏi là đây là câu nói của ai, thì nó mới thú thực là đây là câu nói của ngài Thiện Tịnh. Thì hôm sau ngài Lạc Phố mới lên pháp tòa, mới nói giữa đại chúng, nói là chớ khinh viên đầu, sau này y sẽ giáo hóa một phương mà 500 chúng giữ như vậy. Cho nên quý vị Phật tử thấy đó là, thì như vậy ở nơi cái câu mà ngài nói đó là che dày không ngại nước chảy qua. Ví dụ như nếu mình để tâm mình như nước đó, thì che có dày cách mấy thì nó cũng rập rập nó chảy qua được. Còn nếu mà tâm mình như mây đó, thì dù cho mây, dù cho núi cao cách mấy cũng bay qua được. Mà tâm mình hiện tại đó là không phải nước, thật ra tâm mình là nước, nhưng mà là mình biến thái tâm thể. Nghĩa là ví dụ tâm mình nó là một cái thể tự tại thông dong, nhưng mà thế mà tâm mình nó trở thành những cái khối u của phiền não, khối u của tham sân si, trở thành cục này nè. Sao mà nó trôi qua được đó mà. Đến cái bờ tre một cái là nó đứng, nhiều cái nó còn cộm lên nữa chứ, thấy chướng tai gai mắt. Là bởi vì đó là mình biến thái tâm thức của mình. Cho nên bây giờ là Phật tử cho nó tan ra, giống như là tuyết thì mình thấy nó thành khối đá, mình té trên tuyết nó thật là đau, từng cục đá, nhưng mà ánh nắng lên, nhiệt độ cao lên một chút, tự nhiên nó tan ra. Thì lấy ánh sáng trí huệ, rồi lấy cái tâm từ bi nung nấu cho những cái khối u của mình nó tan ra để thành nước, để rồi mình sẽ đi qua cái che dày, tức là cái pháp trần ở thế gian, hay là những cái mà nó vướng bận. Nói thẳng ra đó là cái bờ rào sanh tử luân hồi, trải qua được đó. Tâm mình nó nhẹ nhàng như mây trắng vậy đó, bay qua, dù cho núi che cách mấy mà cũng bay qua, nó nhẹ đi. Sở dĩ mà nó nặng quá đó là bởi vì mình chứa chấp nhiều quá, cho nên bây giờ buông luôn, gọi là buông xả. Gọi là che dày không ngại nước chảy qua, núi cao không ngại mây trắng bay. Thì chúc quý vị Phật tử tâm như nước, tâm như mây, để rồi không có gì vướng bận, sống đời sống an cư lạc đạo. Giống như là ngài Trần Nhân Tông ngài nói, ở đời của đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mà thì ngủ, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này
thành Phật. Phật tử.